Việt Nam hóng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 dương lịch 2015, tức mồng 6 tháng 8 âm lịch Ất Mùi. Thưa quý khán giả, trên một tháng qua, đồng bào Phật tử các giới ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, hoang mang, thắc mắc về sự kiện Thượng tọa Giác Đặng viết đơn xin từ chức cùng những lời tuyên bố chệch hướng của Thượng tọa qua ba cuộc họp báo. Đài Phật giáo Việt Nam vừa thực hiện cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu bằng đường điện thoại Viện Liên. Xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn ấy sau đây.
Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về những lời Thượng tọa Giác Đẳng nói điều và vọng ngữ qua ba cuộc họp báo tại Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 8 năm 2015, Thượng tọa Giác Đẳng viết thư trình lên Đức Tăng Thống xin từ chức khỏi mọi chức vụ như quyền Chủ tịch Văn phòng Hai viện Hóa đạo, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Việc từ chức xảy ra sau khi Thượng tọa không chấp hành yêu cầu của Viện Hóa đạo báo cáo tài chính trong công cuộc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang tọa lạc tại thành phố Huntington Beach và hai cuộc cứu trợ Philippines. Thượng tọa đã nhận 60.000 Mỹ Kim của giáo hội, nhưng chưa hề thực hiện hai năm qua, và cứu trợ Nepal với số tiền đóng góp của Phật tử và đồng bào các giới lên tới trên 200.000 Mỹ Kim. Đức Tăng Thống ra quyết định số 20 ký ngày 8 tháng 8 năm 2015, chấp nhận sự từ chức của Thượng tọa, thế nhưng Thượng tọa Giác Đẳng vẫn tiếp tục hoạt động Phật sự. Như khi còn tại chức, Thượng tọa còn tổ chức ba cuộc họp báo tại Westminster ngày 27 tháng 8 vừa qua, Houston ngày 29 tháng 8 và Dallas ngày 5 tháng 9 năm 2015, để cho luật sư Điêu, người tự nhận không là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đứng lên mạ lị giáo hội lỗi thời qua năm đời Tăng Thống trước mặt Thượng tọa, và nay phải chấn chỉnh theo mô thức của ông luật sư xa lạ này. Là luật gia, ông không ăn nói theo luật pháp. Ông không hề biết rằng 51 năm qua, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã 5 lần tu chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ sinh tử của giáo hội. Và bất cứ ai muốn thay đổi cơ cấu giáo hội thì phải đệ trình ý kiến lên Viện Hóa đạo. Viện Hóa đạo đưa ra thảo bàn tại một đại hội khoáng đại tu chỉnh hiến chương, được biểu quyết thông qua mới có thể áp dụng. Một luật sư không biết gì về lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng, lại được người không còn chức vụ gì trong văn phòng Hai viện Hóa đạo và Giáo hội tại Hoa Kỳ kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2015 là Thượng tọa Giác Đẳng, công cử luật sư Stephen Deal lên làm Chủ tịch Ban Quản trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào ngày 17 tháng 8 năm 2015. Những lời tuyên bố vọng ngữ và nói điêu của Thượng tọa Giác Đẳng và ba người thủ hạ ngồi trên bàn chủ tọa ba cuộc họp báo đã gây thắc mắc, hoang mang cho một số Phật tử. Rất nhiều thư từ, điện thoại, bài viết gửi về phòng thông tin Phật giáo quốc tế chất vấn sự việc lạ lùng đến từ một vị tăng xưa nay mở miệng là vinh danh Đức Tăng Thống và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chúng tôi nghĩ rằng cách trả lời hay nhất là lọc những lời nói điêu và vọng ngữ tiêu biểu của nhóm Thượng tọa Giác Đàng để thỉnh ý Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thông qua một cuộc phỏng vấn. Việc này vừa thực hiện hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2015. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chép lại nguyên văn cuộc phỏng vấn ấy và công bố qua thông cáo báo chí phát hành ngày 16 tháng 8 vừa qua. Đài Phật giáo Việt Nam hôm nay xin phát trọn vẹn băng ghi âm lời Đức Tăng Thống trả lời cuộc phỏng vấn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Ngưỡng bạc Đức Tăng Thống, có một số Phật tử hoang mang về những văn kiện gần đây. Kính xin Đức Tăng Thống hoan hỷ cho biết lý do nào khiến Ngài ban hành quyết định số 20 chấp nhận việc từ chức của Thượng tọa Giác Đàng.
Thưa quý Lan, từ nhiều tháng trước, một số Phật tử về đây tham truyền với tôi và về nói đạo về vấn đề tiền bạc lôi thôi của Thượng tọa Giác Đàng trong việc tạo mãi chùa Bạc Quang, cũng như hai cuộc cứu trợ ở Philippines và Nepal. Nhiều Phật tử viết thư hay điện thoại chất vấn Thượng tọa Giác Đàng không trả lời. Vì vậy việc nó đã gửi tâm sự khẩn yêu cầu Thượng tọa Giác Đàng bạch hóa vấn đề tài chính trong vòng 2 tuần lễ, nhưng Thượng tọa Giác Đàng không đáp ứng, nhất là vấn đề thương mục của văn phòng 2 việc nó đạo. Lẽ ra phải do sư bà Nguyễn Thanh, tổng thủ quỹ, đứng đếp tên, thì thần tọa Giác Đàng lại để cho một tín nữ tên Ngọc Hân đứng tên, mà cô không có chức vụ gì trong giáo hội. Cô này có về thăm tôi, chụp hình khi tôi xem báo đồng hành mà chẳng xin phép gì tôi. Rồi để chạy tội, thần tọa Giác Đàng cử người về mang thư dọa từ chức. 3 ngày sau, ngày 4 tháng 8, Thượng tọa viết đơn xin từ chức mọi chức vụ trong giáo hội. Tôi thấy Thượng tọa né tránh việc báo cáo tài chính và 2 cuộc cứu trợ Philippines và Nepal lên tới hàng 100.000 đô. Nên tôi họp hội đồng lưỡng viện, thỉnh ý kiến chư tăng, cuối cùng đi đến kết luận chấp nhận cho Thượng tọa Giác Đàng từ chức. Và tôi nói rõ qua quyết định số 20 do tôi ký ngày 8 tháng 8, kể từ quyết định này, Thượng tọa Giác Đàng không còn chức vụ gì trong giáo hội hải ngoại. Thượng tọa cũng không được nhân dân văn phòng 2 viện hóa đạo làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho giáo hội. Văn phòng 2 viện hóa đạo trực thuộc sự chỉ đạo của viện hóa đạo. Giáo hội không thể chấp nhận những thành viên hoạt động bất chấp biến thương và không chấp nhận lệnh của giáo hội.
Kính bạch Đức Tăng Thống, ông Cao Văn Hiền mang thư dọa từ chức của Thượng tọa Giác Đàng viết ngày 1 tháng 8 về trình Đức Tăng Thống. Trở về Mỹ, ông Hiền viết bài đưa lên mạng, trong đó có câu ông Hiền khẳng định: sau khi thỉnh an Đức Tăng Thống tại Thanh Minh Thiền Viện, nghe Ngài nói mới biết sự bất lương của anh ấy. Tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8 do Thượng tọa Giác Đàng tổ chức tại Westminster, California, ông Trần Đình Minh tuyên bố rằng: tôi đã về Sài Gòn để tìm cách hòa hòa sao cho mọi việc xáo trộn ở văn phòng 2 được dàn xếp tốt đẹp. Thế Hòa Thượng rất cô đơn và đã cao tuổi, mắt nhìn không rõ, phải có người đọc cho nghe. Tuy nhiên, mọi cố gắng của tôi không thành công. Kính xin Đức Tăng Thống cho biết sự thật về 2 trường hợp nói trên xảy ra như thế nào.
Về chuyện lôi thôi tại văn phòng 2 viện hóa đạo phát xuất từ Thượng tọa Giác Đàng, thì chỉ có Thượng tọa phải trả lời và báo cáo cho viện hóa đạo. Không ai có thể làm thay. Tôi không hề gặp gỡ người nào mang tên Trần Đình Minh cả. Còn ông Cao Văn Hiền, trong 6 tháng trước, có đến xin tôi bộ áo và chén đũa mang về chùa Phật Quang lưu niệm. Nhưng tôi không nhớ ông ta khi ông ta trở lại đây hôm 5 tháng 8. Lúc ấy tôi chờ cái hẹn với ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm. nên không tiếp ông ấy. Khi nghe ông ta bảo ông đại diện thượng tọa Giác Đẳng về trình bày quyển văn phòng hai, tôi lấy làm lạ sao thượng tọa Giác Đẳng không báo cáo các yêu cầu tôi viện nó đạo mà cứ gửi người này người nọ về nói thay tờ là thế nào. Vì vậy tôi không muốn viết tiếp, tôi chẳng nói gì với ông ta về phần thông tin Phật giáo quốc tế hay đạo giám đốc. Sao ông ấy lại bóp méo sự thật, vu cáo như thế, không sợ tội vọng à?
Trong cuộc họp báo tại thành phố Houston ngày 29 tháng 8, thượng tọa Giác Đẳng và luật sư Stephen Deal cho biết một cơ hội bằng vàng đã mất khi kể rằng đại sứ Hoa Kỳ đã tiếp xúc mời Đức Tăng Thấm qua Mỹ trị bệnh, nhà nước Việt Nam cũng đồng ý. Nhưng Đức Tăng Thấm bảo người quyết định việc này hiện nay ở hải ngoại. Đại sứ hỏi người đó là ai thì Đức Tăng Thấm nói là thượng tọa Giác Đẳng ở chùa Phật Quang. Vì vậy, vừa qua, ông đại sứ đến thăm chùa Phật Quang và thúc hối thượng tọa lo gấp chuyến đi. Vì Ngoại trưởng Mỹ ông Kerry sắp đi thăm Việt Nam và muốn đưa Đức Tăng Thâm đi cùng chuyến bay về Mỹ. Thượng tọa Giác Đẳng cho biết đã điện thoại liên tục về Đức Tăng Thâm và Viện Hoa Đạo suốt tuần lễ, nhưng không thể nói chuyện được, khiến cho cơ hội bằng vàng đã mất đi. Kính xin Đức Tăng Thâm xác nhận cho nguồn tin trên là đúng.
Đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Làm sao tôi lại trao sinh mệnh tôi cho thượng tọa Giác Đẳng, là người mà tôi chưa hề biết, chưa bao giờ gặp. Ngài còn trẻ lắm phải không? Tôi cũng chưa biết diện mạo của ngài như thế nào. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đến thăm tôi để tìm hiểu tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chưa ai đặt vấn đề với tôi mời tôi sang Hoa Kỳ. Ông đại sứ Hoa Kỳ chưa bao giờ đến thăm tôi lần nào. Sao lại bịa đặt ra như thế là gì? Mà lại bịa đặt trước báo chí, truyền thông và đồng bào các giới. Tôi cần nói rõ rằng trước đây 20/4/1975 có một tòa đại sứ đến ngỏ ý đưa tôi ra nước ngoài. Tôi đã từ chối. Ngài Huyền Quang cũng như tôi đều quyết định ở lại trên đất mảnh đất quê hương, không bao giờ rời bỏ được Phật tử để đi tìm cảnh sống nhân thân cho cá nhân mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi phải chia sẻ buồn vui với Phật giáo đồ. Phật giáo đồ khổ thì chúng tôi cũng khổ, Phật giáo đồ bị khủng bố, đàn áp thì chúng tôi lên tiếng cho thế giới biết khổ nạn của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đi đâu, không đi đâu, ở lại nước Việt Nam này mà bảo vệ pháp lý lịch sử của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có ai mời tôi cũng không đi.
Kính xin Đức Tăng Thâm cho biết ý kiến ngài về chuyện thượng tọa Giác Đẳng từ chức và Đức Tăng Thâm đã ban hành quyết định chấp nhận sự từ chức này. Nhưng hiện nay, thượng tọa vẫn tiếp tục sinh hoạt giống như khi còn tại chức và thúc đẩy sư bà Nguyên Thanh tổ chức đại hội tháng 10 tới tại Hoa Kỳ. Cách hành xử như thế có hợp với hiến chương của giáo hội không? Và thượng tọa Giác Đẳng có quyền làm như thế không, bạch Đức Tăng Thâm?
Theo hiến chương thì mỗi năm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ họp đại hội thường niên để báo cáo Phật sự năm vừa qua, rồi hoạch định chương trình hoạt động cho năm tới. Đại hội như thế thì được. Tuy nhiên, qua quyết định số 20 và sau này thông bạch nội bộ số 2 của Viện Hoa Đạo kỳ này thì 22 tháng 8, tôi đã giao cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt trách nhiệm xử lý thường vụ để chấn chỉnh văn phòng hai Viện Hoa Đạo và giáo hội Phật giáo Phật Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Đại hội thường niên nếu có tổ chức thì phải do Hòa Thượng Thích Huyền Việt chủ trì với sự công tác của sư bà Thích Nguyên Thanh là phó chủ tịch giáo hội Hoa Kỳ, thay cho thượng tọa Giác Đẳng đã tổ chức. Tham dự đại hội phải là các thành viên hay các đơn vị thành viên có chân trong giáo hội nhiều năm qua, Thượng tọa Giác Đẳng cũng những người thân tín của thượng tọa không có tư cách tham dự đại hội, vì thượng tọa Giác Đẳng đã từ chức và được giáo hội chấp nhận. Các người thượng tọa công cử chức vụ này chức vụ kia chưa hề trình về Viện Hóa Đạo phê chuẩn, coi như chưa hợp lệ. Đặc biệt là 6 thành viên thượng tọa Giác Đẳng tự ý đưa vào ban quản trị của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đăng bà theo pháp lý Hoa Kỳ khi đã từ chức là hoàn toàn bất hợp pháp, hoàn toàn vi phạm huyết chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được tham dự đại hội. Tôi nghe thượng tọa Giác Đẳng muốn tổ chức đại hội tháng 10 dưới danh xưng quán đại lại càng bất hợp pháp, vì thượng tọa Giác Đẳng đã không còn chức vụ gì để tổ chức đại hội dù mang chức cố vấn. Tôi đã ban hành giáo chỉ số 14 giao cho Tổng lưỡng viện tổ chức đại hội văn đại cuối năm nay trong nước chứ không phải lên Hoa Kỳ. Tôi mong mọi sư bà Thích Nguyễn Như Thanh làm việc theo huyết chương giáo hội và chớ đi theo nhóm người đã ly khai giáo hội là thượng tọa Giác Đẳng qua những tuyên bố bất không tuân huyết chương và giáo hội tại 3 cuộc họp báo vừa qua.
Xin được tăng thấm một câu hỏi chót. Những ngày gần đây, Thượng tọa Giác Đẳng cho luôn đưa nguồn tin là Thượng tọa đã thu băng cuộc nói chuyện với Đức Tăng Thấm. Theo Thượng tọa, băng thu này là khẩu lệnh Đức Tăng Thấm giao trách nhiệm toàn quyền lãnh đạo cho Thượng tọa Giác Đẳng. Vì tình hình trong nước nguy kịch nên phải đưa Viện Hóa Đạo sáp nhập vào văn phòng 2 Viện Hóa Đạo dưới quyền lãnh đạo của Thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa còn hứa sẽ phát cung băng này tại đại hội tháng 10. Thực hư ra sao, xin Đức Tăng Thấm cho biết.
Là 40 năm nay, giáo hội sống trong sự nguy kịch. Tôi cũng chờ mới nguy kịch. Đầu năm nay, với sự nguy kịch của Hòa cũng là tổ chức Tư Đạo, hiện ở Viện Hóa Đạo, một tụ sống rất đạo hạnh và hết lòng với tiền đồ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cầu quyền với thượng tọa Giác Đẳng, tôi không còn nhớ vì đã lâu, nhưng thời gian ấy tôi cảm nhận sự đàn áp của chế độ cộng sản khiến cho giáo hội ngày càng bó tay, không thể sinh hoạt ngay trên phương diện tôn giáo hay văn hóa giáo dục. Nói chuyện với ai thời gian ấy, tôi đều bộc lộ mối nguy cơ của giáo hội vì tước đoạt quyền sống, quyền thuyết giảng một giáo lý cứu khổ của trên. Có lẽ tôi cũng tâm sự cái điều ấy với thượng tọa Giác Đẳng, mà mục tiêu phân tích của tôi là nhắc nhớ tới nhiệm vụ của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo chiếu theo giáo chỉ số 9 của Đức Cố Đại sứ Tổng thống Tức Cận Quang ban hành, tức nhiệm vụ tiếp tục cuộc đấu tranh đòi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội có sinh hoạt tự do mới có thể đóng góp làm với nỗi khổ đau và mất tự do, không có nhân quyền của quần chúng. Tôi nói tới trách nhiệm của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trong tương lai. Tôi không giao nhiệm vụ cho riêng một cá nhân nào, kể cả thượng tọa Giác Đẳng, vì không ai làm chủ tịch muôn đời và văn phòng 2 hết nhiệm kỳ hay vì lý do gì khác. Vị chủ tịch sẽ được thay. Câu chuyện tôi nói là nói với văn phòng 2 mà thôi, không thể hiểu khác đi được. Muốn giao nhiệm vụ gì cho thượng tọa Giác Đẳng thì phải có giáo chỉ ban hành, chứ không thể nói khơi khơi trên miệng được. Sau lời nói phải có giáo chỉ đi kèm. Mà nay tháng 9 này, thượng tọa Giác Đẳng chẳng còn nhiệm vụ gì trong giáo hội. Người băng thu cú ra để làm gì? Sau ngày họp đại hội đồng lưỡng viện đánh giá tình hình giáo hội sau khi hòa thượng Như Đạt đã ra đi, tôi cũng trình bày ý kiến và phân tích của tôi như thế, không gì khác. Nên tôi và hội đồng lưỡng viện giải quyết bằng việc ban hành giáo chỉ số 12, giao chỉ giáo chỉ này lập lại nội dung giáo chỉ số 9 của ngài Vân Quang với sự khai triển thêm cước tình hình thay đổi mới, giáo chỉ số 12 quy định rõ khi nào tình hình trong nước bị đàn áp đến tê liệt, không hoạt động được thì mới được công bố giáo chỉ 12. Thế nhưng thượng tọa Giác Đẳng bất chấp lệnh của giáo hội cho công bố được sớm khi trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông, do tâm nguyện của chư tăng hội đồng lĩnh nguyện trình lên, cùng lúc nhận rõ thái độ và sinh hoạt của thượng tọa Giác Đẳng phản chống lại hiến chương và giáo hội, nên tôi đã ban hành giáo chỉ số 13 thu hồi giáo chỉ 12 và trao mọi nhiệm vụ cho hội đồng lĩnh nguyện trong nước và bảo vệ các lý lịch sử của giáo hội và giáo dân không thống nhất dù phải hy sinh như chính tâm nguyện của các ngài thỉnh nguyện như tôi.
Bản Đức Tăng Thấm cũng chính vì cung băng nói trên mà kể từ đầu tháng 4 năm nay, Thượng Tọa cho các người thân tín của Thượng Tọa tung tin rầm rại, vu hãm phòng thông tin Phật giáo quốc tế mà Thượng Tọa bảo sẽ dẹp phòng thông tin. Dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế là ước mơ của nhà nước Cộng sản, nhưng nay đến từ Thượng Tọa Giác Đẳng là điều khó hiểu. Kính xin Đức Tăng Thấm một lời bình luận.
Phòng thông tin Phật giáo quốc tế là do ý nguyện và đức cố để tứ trọng tâm thức liên quan giao cho đạo Vũ Quang Văn Ái. Đầu thập niên 90, khi tôi đi tù về lên giữ chức viện trưởng viện hóa đạo, thì tôi ra quyết định chính thức hóa phòng thông tin Phật giáo quốc tế và giao trách vụ phát ngôn nhân viện hóa đạo cho đạo Vũ Ái. Có nhiều người, nhiều thế lực muốn dẹp phòng thông tin hoặc đưa về trong nước hay thay thế đạo Vũ Quang Văn Ái. Tôi thường bảo với họ, giới thiệu cho tôi một người nào mà khả năng chỉ cần bằng ông Ái thì tôi sẽ tính chuyện sau, nhưng chẳng ai giới thiệu được người nào cho tôi. Nói thật, dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế là chủ trương của Đảng Cộng sản này, tức dẹp đi tiếng nói giáo hội trên trường quốc tế. Sau năm 1975, công luận đã quên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhờ phòng thông tin mà người đã biết tới giáo hội, biết rồi hậu thuẫn giáo hội mấy chục năm qua, bao nhiêu băng đoàn các nước đến thăm ngài và quang và tôi đều nhờ thế. Không có phòng thông tin Phật giáo quốc tế và ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thì hàng giáo phẩm đã bị nhốt tù hay thảm ra thế rồi, còn ai mà làm việc giáo hội nữa. Mỗi khi trong nước bị đàn áp thì ai lên tiếng, ai bên vực tại Liên Hợp Quốc, tại các chính phủ, có ai đâu ngoài phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Kể từ khi Viện Hóa Đạo ra đời năm 1964, lần đầu tiên giáo hội mới có một cơ quan thông tin và phát ngôn quy mô và quốc tế như thế. Sao lại dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế để làm gì? Muốn cho chế độ này thanh toán tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay sao? Sao người Phật tử lại thiếu trí tuệ và lòng từ bi đối với một việc tri thức của giáo hội như vậy?
Xin cảm ơn Đức Tăng Thấm đã làm sáng tỏ vấn nạn Thượng Tọa Giác Đẳng và nhóm ly khai của Thượng Tọa để đồng bào Phật tử trong và ngoài nước biết đâu là sự thật. Ý Lan, Đài Phật giáo Việt Nam tại Paris. Thưa quý khán giả, Đài Phật giáo Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế nhận được nhiều bản tin của các chùa viện hay đơn vị trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, lên tiếng hầu thuận Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ và Hội đồng Lưỡng viện trong nước. Do thời lượng đại có hạn, chúng tôi xin loan tải hôm nay lời xác tín niềm tin vào Đức Tăng Thấm của Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia, Chùa Viên Thâm tại thành phố Atlanta và thông báo xác định đường hướng của Chùa Từ Bi tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Trong kỳ phát thanh tới, chúng tôi sẽ loan tiếp những tuyên cáo khác.
Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia, Chùa Viên Thâm kính dâng lên Đức Đại Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lời xác tín niềm tin của chúng con. Kính bạch chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện, chư hòa thượng Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, chư tôn giáo phẩm Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, kính qua Phòng thông tin Phật giáo quốc tế, xin kính chuyển. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được kính cẩn đảnh lễ Đức Tăng Thống, ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, biến cố mới đây liên quan tới nội tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã gây ra sự lo âu, hoang mang cho đồng bào Phật tử, trong đó có chúng con, những Phật tử tầm thường tại chùa Viên Thông, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Chùa Viên Thông từ ngày thành lập 2001 đến nay vẫn liên tục là một đơn vị sinh hoạt dưới ánh sáng soi đường chỉ lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Năm 2015, với niềm hy vọng rằng sau bao sóng gió, con thuyền giáo hội với sự lãnh đạo anh minh của Đức Tăng Thống đang lấy lại thăng bằng để về bến bờ giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Bỗng đâu biến cố lại xảy ra do con người dám lợi dụng uy danh ngài Tăng Thống và cố đại lão hòa thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo để mưu cầu tham vọng cá nhân và phe nhóm. Đứng trước tình hình đầy thử thách cam go của giáo hội, chúng con không chỉ mang tâm trạng hoang mang, lo buồn cho tiền đồ của đất nước và giáo hội, mà lòng chúng con rất đổi thao thức, xót xa khi nghĩ đến sức khỏe, tuổi thượng hạt của vị cha già Tăng Thống đang vì đất nước, dân tộc và đạo pháp mà chịu tù đầy quản thúc. Tuổi hạt giữa bốn bức tường cô quạnh, ngài lại còn phải lo nghĩ ngày đêm để lèo lái con thuyền giáo hội qua bao sóng gió. Với lòng tưởng nhớ sâu xa trong nỗi niềm vừa ngưỡng trình, từ nơi xa xôi, chúng con xin được dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lời xác tín niềm tin của chúng con như sau. Thứ nhất, chúng con tin tưởng mãnh liệt và khâm tuân sự lãnh đạo anh minh của Đức Tăng Thống. Thứ hai, chúng con tin tưởng đến tuyệt đích, ngài sẽ đưa con thuyền giáo hội qua khỏi mọi bão bùng sóng gió để cuộc hành trình tiếp tục góp phần với dân tộc trong công cuộc giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Thứ ba, chúng con nguyện khâm tuân những giáo lệnh của Hội đồng Lưỡng Viện. Thứ tư, chúng con tuân hành chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, xử lý thường vụ kiêm Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Đức Tăng Thống thỉnh cử. Thứ năm, Chùa Phật Quang tại California là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thừa. Chúng con cầu mong không ai được quyền đem lòng xấu tạo thêm nghiệp dữ bằng cách chiếm đoạt chùa này. Chúng con xin được dâng lời cầu nguyện Đức Tăng Thống Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ, bang Georgia, Atlanta, ngày 20 tháng 8 năm 2015. Thay mặt Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia, Chùa Viên Thông, Hội trưởng, ấn ký, Tâm Cung, Lê Văn Dương. Kèm theo đây tên họ và chữ ký của 44 Phật tử.
Thông báo của Ban trị sự Chùa Từ Bi tại thành phố Arlington, Texas. Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận. Chiếu quyết định biên bản phiên họp bất thường của Ban trị sự Chùa Từ Bi ngày 6 tháng 9 năm 2015 về xác định đường hướng của chùa. Lý do, thời gian vừa qua, Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ có dao động nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt Chùa Từ Bi. Vì vậy, Chùa Từ Bi xin xác định đường hướng. Thứ nhất, vẫn tuyệt đối khâm tuân mọi giáo chỉ thâm bạch quyết định do Ngài Đề Ngụ Tăng Thấm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hội đồng Lưỡng Viện và Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ ban hành đúng với tinh thần của Ngài Đề Ngụ Tăng Thấm. Thứ hai, luôn luôn đồng hành cùng tất cả các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng người Việt quốc gia yêu quê hương, dân tộc, các tôn giáo bạn để cùng chung vai đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Thứ ba, mãi mãi đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, lấy dân tộc và đạo pháp làm phương châm trong mọi hành hoạt. Phật lịch 2559, Arlington, ngày 10 tháng 9, 2015, thay mặt Ban trị sự Chùa Từ Bi, trưởng ban, ân ký, Như Hòa, Lê Hùng.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam cùng với cha.